Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức, ở Việt Nam nước ta là thường thường các chùa hay các tịnh xá đều có hai thời khóa cầu an và cầu siêu để cầu nguyện cho chư Phật tử. Mà nhất là trong mùa hạ, quý Phật tử đến cúng dường các trường hạ đều có hai tâm nguyện. Thứ nhất là đem công đức này hồi hướng cầu an cho cha mẹ hiện tại hoặc những người thân trong gia đình được mạnh khỏe, bình an. Và điều thứ hai thì cầu siêu cho cha mẹ đã quá giảng hoặc cửu quyền thất tổ được nhàn cảnh siêu sanh. Vậy thì bổn phận của chư tăng ni chúng ta cầu nguyện như thế nào cho đúng chánh pháp, và cái sự cầu nguyện đó có đem đến được sự bình an cho Phật tử hay không? Còn đối với người quá vãng thì cái công đức mình cầu nguyện đó có cảm ứng với cái linh hồn của người ta sẽ được giải thoát hay không? Xin Đại Đức hoan hỷ phân tích và giảng giải dùm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hiệu lực của sự cầu nguyện được thể hiện qua ba phương diện. Trước nhất là tâm lý. Khi một khóa lễ cầu an được thực hiện với sự có mặt của chư tăng hoặc chư ni và các Phật tử đồng tu, thì đối tượng được cầu nguyện trong tình huống này cần phải được biết đến và cảm nhận với lòng tôn kính Tam Bảo ở mức độ cao nhất, thì giá trị trị liệu trên thân đó chắc chắn sẽ có. Tâm lý của người đóng một vai trò khá quan trọng, chỉ nghĩ rằng mình được Phật, Bồ Tát, A-la-hán, Thánh Tăng đang gia hộ, thì những nỗi đau đó có chỗ để an ủi, những bế tắc đó có niềm tin để vượt qua, những trở ngại đó gần như đó đến hồi sẽ kết thúc. Cái tác động tâm lý tích cực này sẽ làm cho chúng ta vững tin hơn, và nhờ vậy đi trên con đường vượt qua những trở ngại của bản thân bằng nhân quả tự lực đó có kết quả hơn. Mặc dầu người hướng dẫn cầu an và người được cầu an không hề đề cập đến cái mối quan hệ nhân quả trong cái yếu tính của tâm lý đó trên tự thân của người đó, và giá trị đó vẫn có mặt như là một hiện thực. Chúng tôi đã từng đi thăm viếng các bệnh nhân trong bệnh viện. Cái khổ đau làm cho họ quằn quại, ghì lấy cái song giường, ôm lấy cái gối, hoặc là đập phịch 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 xuống bàn, xuống giường để trút nỗi đau qua các động tác này. Nhưng khi có chư tăng đến thăm viếng đó, lòng hân hoan, hạnh phúc rõ ràng thể hiện lên trên gương mặt, và những nỗi đau đó mất đi. Đó là tác dụng tâm lý ở trên thân. Và tác dụng này là y khoa xác định là một tác dụng có thật. Còn người đang bị bệnh mà không có thân nhân thăm viếng, tức là không có những cái hỗ trợ cầu an đó, thăm viếng là một sự cầu an, thăm viếng là một sự hỗ trợ an vui, thì cái nỗi cô đơn tuyệt vọng làm cho người đó có cảm giác là bệnh của mình nặng hơn. Cho nên hiệu lực của cầu an về phương diện tâm lý là có. Phương diện thứ hai là tác dụng thật ở trên đời sống, nhận thức của người bị bệnh. Và muốn điều đó được diễn ra đó thì không nên cầu thế dùng, mà phải tổ chức ngay cái nơi mà người bệnh đang nằm. Ví dụ người cha, người mẹ lớn tuổi hay là một người thân trong gia đình bị bệnh nan y, hay là cuối đời là bị bệnh đau nhức vân vân, hoặc là những cái chứng bệnh mà giới hạn y khoa ngày nay chưa xác định được rằng nó là thuộc về cái gì, thì tổ chức cầu an tại các chùa không có tác dụng cao, tác dụng tâm lý không có. Có mà có rất ít thôi. Ví dụ con cái nói là, mẹ ơi, hôm nay tụi con đến chùa Ngọc Phương để làm lễ cúng cho mẹ. Bữa nay chư ni đang tu hành tinh tấn 3 tháng, con hồi hướng hết công đức cho mẹ. Tác dụng tâm lý nó có một phần thôi. Nhưng nếu ngoài cái việc tổ chức tại chùa mà ta thỉnh mời được quý sư cô về bên cái giường bệnh và tụng cho một thầy kinh với những cái lời nhắn nhủ rồi phân tích để cho bệnh nhân thực tập được vô ngã và vô thường đó, trên cơ thể này, thì cái nỗi đau vật lý nó sẽ giảm đi khá cao. Đó là tác dụng trực tiếp trên thân. Khi cấp cô độc bị bệnh và cử một gia nhân đến thỉnh Đức Phật thăm viếng ông lần cuối, Đức Phật đã thuyết pháp nên ngài đã cử tôn giả Xá Lợi Phất và A Nan đến, và hai vị tôn giả đã giảng bài kinh vô ngã thôi. Ở trong nghi thức tụng niệm của khắc sĩ, đặc biệt là khắc sĩ Ni đó, thì trưởng Quỳnh Liên có giữ bài kinh này lại. Đó là một bài kinh khá quan trọng trong sự thực tập của người xuất gia và tại gia. Thì hai tôn giả thuyết giảng rằng là hãy xem thân thể này phải là tôi không vì lệ thuộc vào thân thể này. Từ đó vượt thoát ra khỏi ba ý niệm về cái tôi: thân thể này là tôi, sở hữu của tôi và là tự ngã của tôi. Và từ đó ta cũng quán chiếu vô ngã với tất cả các sự vật có liên hệ đến đời sống của mình trực tiếp hay là gián tiếp. Việc thực tập đó là một tiến trình ly tâm hóa, và do vậy nỗi đau nó được tách rời khỏi cái thân. Tại vì thường đau nó bám trên thân, khổ bám trên tâm, và hai cái này có mối quan hệ biện chứng. Người thực tập chánh niệm và quán vô ngã theo Phật dạy đó, thì tách lập hai cái đó ra. Do vậy nỗi đau không có chỗ để bám. Đau vẫn có như một hiện thực, nhưng đau không ảnh hưởng đến tâm lý của người bị bệnh. Do vì có thực tập này, và vì sự thực tập này được hiểu như là hiệu quả hơn rất nhiều lần so với thuốc gây mê, gây tê, thuốc giảm đau nói chung. Cho nên muốn cầu ăn có kết quả là ta phải tổ chức ngay cái giường bệnh của người đó cho người đó cảm nhận, và nếu được người đó cũng đọc tụng theo càng tốt. Như vậy là họ giữ phần trực tiếp chứ không phải là gián tiếp. Cái ảnh hưởng gián tiếp ít lắm. Giống như là mình đang ăn một món gì ngon đó, như là tôi xin hồi hướng công đức cho con tôi đang ở nhà. Đứa con đó nghe nói đấy, nó chảy nước miếng chứ nó có no được đâu. Bao tử mình nuốt, hệ tiêu hóa mình hoạt động, hệ tuần hoàn đang vận hành, mà hồi hướng cho người kia được gì đâu. Cho nên hồi hướng chỉ là sự vận khởi lòng từ bi để làm cho chúng ta có mối quan tâm với sự cam kết với đời sống của chúng sinh thôi. Đó là sự bắt đầu chứ không phải là kết thúc. Mà bây giờ ta sử dụng nó như là sự kết thúc. Hồi hướng chẳng qua là một sự phát nguyện độ sinh thôi. Còn độ sinh thật á, nó phải thể hiện qua hành động. Cho nên dừng lại ở hồi hướng công đức á, thì ta làm rốt cuộc ta hưởng hết á. Mà muốn cho chúng sinh hưởng phải giúp đỡ họ để cho họ cùng làm. Hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Cho nên cái hiệu lực của cầu an á, là phải tiến hành tại chỗ cho người bệnh á, cảm nhận được nội dung của bài kinh và thực tập theo thì mới có kết quả. Như cấp cô độc đã thực tập, và sau thực tập khoảng chừng 10 phút đó, thì nỗi đau trên thân đã bớt đi khá nhiều. Hai tôn giả trở về lại tịnh xá thì ông đã chết. Và Đức Phật cho biết là ông tái sanh về cảnh trời, hưởng các phước báo do ông đã gieo trồng trong mấy chục năm vừa qua. Thì ở xóm tức là Gò Dấp, nhà chúng tôi thì ở cách chùa Long Huê 100 mét thôi. Thì có những đứa bạn học đó, bà ngoại của một cậu bạn học bị bệnh nặng, gia đình mới hướng dẫn đến chùa Long Huê để tụng kinh. Biết chúng tôi ở chùa Đại Giác vào thời điểm đó, cho nên cũng đồng thời yêu cầu chúng tôi xuống để tụng. Lúc đó là một chú tiểu, làm sao biết hướng dẫn như là các thầy được, không à, đâu biết gì đâu. Nhưng mình đem hết cái lòng thành mình tụng đó, tụng 7 ngày kinh Dược Sư. Thì gia đình báo cáo rằng là bà đỡ bệnh rất là nhiều. Những cái chứng bệnh của bà làm cho bà không còn đau đớn như trước đây nữa. Và cả gia đình nghĩ đó là sự mầu nhiệm của Tam Bảo, Phật gia hộ, độ trì. Cho nên đã phát tâm quy Tam Bảo hết. Mầu nhiệm thì không có, nhưng nó được song hành với nhân quả, và làm cho người ta hiểu rằng là Đức Phật gia hộ do chúng ta cầu nguyện mà ra. Nhân quả là một cái quy luật rất là tất yếu và tự nhiên. Bản thân của bà cụ là một người đã từng gieo trồng các phước đức, mặc dù không phải là Phật tử, hạt giống đó nó có sẵn. Tụng niệm và hồi hướng công đức nó làm cho các hạt giống tốt tích cực, nhất là về sức khỏe và tuổi thọ đó, được trỏ dậy sớm hơn. Thay vì bà phải chết kiếp này thì kiếp sau hưởng tiếp những cái phần mới gieo trồng, thì bây giờ nó trổ kiếp này. Có rất nhiều người cũng tụng kinh thành kính, hàng trăm nhà sư đến tụng giật, chết rồi cũng chết thôi. Nếu mà nói là mầu nhiệm thì tại sao có tình huống được và có tình huống thì không? Mình có thể lý giải an ủi rằng là tại vì ở những chỗ khác người ta tụng không có thành tâm, cho nên không có sự mầu nhiệm, không có linh ứng. Vì đã có câu hữu cảm tắc ứng, chỗ nào có sự thành kính thì chỗ đó có cảm ứng bất tư nghì của các Đức Phật và các vị Bồ Tát từ bi. Thực ra đó, cái vấn đề mà mầu nhiệm nó chỉ là một sự trổ quả của những hạt giống tốt thôi. Còn ai không có hạt giống tốt thì có cầu hoài, tụng hoài, nó gì có tác dụng 1, tác dụng 2, tác dụng 3 không có. Chúng tôi lúc mà làm thì kheo thì cũng được phân công theo chúng đó, để tụng kinh. Chùa Giác Ngộ thì từ mấy chục năm trước đến bây giờ, mỗi ngày như vậy cũng khoảng có 5-3 cái đám ma cho người ta đến thỉnh mời, vì chùa mình đi không có điều kiện gì hết, chỉ giúp đỡ thôi. Rồi cũng có những cái đám cầu an ta mời đến để tụng kinh đó. Có lần chúng tôi đến một gia đình thì họ người bệnh nhân nhìn thấy nó, thôi thầy đi về đi, tôi đâu muốn chết đâu. Chúng tôi lành trí và nói thế này là: thưa bác, nhà chùa đến không phải để tụng kinh cho bác đi, mà đến vì biết bác là mình bệnh cho nên đến thăm. Tức là mình hỏi sức khỏe, rồi nguyên nhân bệnh, rồi bác sĩ, rồi trị liệu, rồi hướng dẫn toàn bộ là y khoa thôi. Và tinh thần Phật giáo được lồng vào trong các hướng dẫn này, chứ không cần phải dùng ngôn ngữ kinh điển, mà không cần phải tụng kinh. Chỉ trong vòng 20 phút nói chuyện thôi, ông ta hớn hở vô cùng, khỏe. Nên cầu an á, không nhất thiết phải là tụng kinh. Có rất nhiều người thiếu kinh nghiệm á, cứ giác cái mỏ. Mà phần lớn những cái ông mê tín dị đoan, những cái bà mê tín dị đoan ở những vùng sâu xa hẻo lánh đó, mà nghe tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng niệm Phật đó, cứ hiểu là đám ma. Và do đó cái nỗi ám ảnh vì sự sợ chết nó bắt đầu trỗi dậy, làm cho người đó bị khủng hoảng liền. Nên tụng xong người ta không hết bệnh mà ta chết luôn. Do đó ta phải linh hoạt và phải xem trong tình huống tụng kinh an này đó là chọn bản kinh gì. Nếu là các Phật tử hành trì đó, ta có thể tụng bài kinh Dược Sư, tụng phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm. Nếu các Phật tử có tri thức và hiểu sâu sắc nữa đó thì ta không cần tụng hai bài kinh vừa nêu, mà ta có thể chọn bài kinh Vô Ngã hoặc là bài kinh nói về vô thường, hay là bài kinh 16 pháp quán niệm hơi thở, hoặc là bài kinh tứ niệm xứ rút ngắn. Tại vì nếu mà đọc bài kinh tứ niệm xứ dài đó, ta mất cả một tiếng rưỡi đồng hồ, ta nghe ta cũng mệt, người khỏe còn mệt, còn huống hồ người bệnh. Có nhiều người nhiệt tình quá, tụng 8-9 tiếng, ta nghe ta khủng hoảng luôn. Tụng ít vừa phải thôi, trang nghiêm, chậm rãi, để cho người nghe nó cảm nhận được. Khoảng trong vòng 15 cho đến 20 phút là vừa. Sau đó là ta tâm sự, chia sẻ họ những cái gút, những cái đau, những bế tắc của người đó, để mình hỗ trợ cho người đó vượt qua, thì hiệu lực của cầu an mới có. Đó là ta trị liệu cho cái khổ đau nó được an. Chứ mà ngồi cầu không á thì tác dụng không nhiều lắm. Còn đối với vấn đề cầu siêu cũng thế. Khi một người đang còn sống đó, mình tới mình khuyên, phân tích, giải bài 5 lần 10 lượt, đủ tất cả những cái bằng chứng để thuyết phục mà chưa chắc người ta đã nghe. Tưởng hồ chết á, hồn bay phách tán, nỗi sợ hãi giữa sanh ly tử biệt và cái cảnh giới tái sinh đó, đã làm cho phần lớn các hăng linh không sẵn lòng để nghe. Cho nên đó là hỗ trợ cho đó trở thành Phật tử và có thực tập đó, lúc còn sống là cực kỳ có ý nghĩa. Thì chờ lúc mà qua đời rồi đó, tác dụng không cao lắm đâu. Thì cũng có những hư linh ta lắng nghe lời kinh, lời thuyết pháp, giải thích để được siêu thoát, rũ bỏ sự chấp trước về thi thể, gia tài, sự nghiệp, tình yêu, tình cảm, trách nhiệm, kế hoạch, dự án, công trình, địa vị, chức tước, v.v. Còn có các hư linh đó thì không sẵn lòng để nghe. nếu mà khi còn sống đã chưa từng có niềm tin với tăng, với ni, thì tế có thuyết giảng thì họ cũng trơ trơ và do đó không cảm nhận được. Cho nên tụng kinh chỉ là một cái hỗ trợ ở mức độ tương đối thôi, giá trị của nó rất thấp so với là hỗ trợ của cầu an. Hỗ trợ cầu an là người ta đang còn sống cảm nhận được, còn khi chết rồi là cái mức độ cảm nhận không cao. Cũng có rất nhiều hương linh sau khi chết là tái sanh theo nghiệp. Mà trong quyển Na Tỳ Tỳ Kheo đó có đưa ra một ảnh dụ khá hay, giống như là một cái cây cây, dù nó thẳng như là cây dầu, cây sao ở ngoài các cái đường lớn vẫn có một độ nghiêng nhất định nào. Nếu ta dùng một cây cưa hay là một cái dụng cụ cắt chặt đứt cái thân cây này thì cây sẽ ngã về cái phía nó nghiêng. Ví dụ cái hoa này nó đang nghiêng về phía tay phải từ dưới nhìn lên, thì khi chặt nó sẽ ngã xuống thế này và rớt. Và sự tái sanh của chúng sinh ở trong ba cõi sáu đường cũng như vậy, nghiệp gì nặng thì đương sự sẽ bị lôi kéo về cái cảnh giới tương thích, dầu có thương lượng tương nhượng cũng không bao giờ thành công. Nó dẫn dắt chúng ta đi thôi, chúng ta trở thành giống như một tên tội phạm bị nó kéo tới chỗ nào là phải chấp nhận ở chỗ đó thôi. Cái sức lôi kéo của nghiệp ở trong sanh tử là thế. Do đó thay vì ta đặt quá nặng về vấn đề không biết bây giờ cha mẹ tôi được siêu sinh hay chưa, hay là còn phản phất ở nơi chốn nào, hoặc là lo lắng là đi cầu hồn, nhập hồn để mong coi ông bà ở chỗ nào, cha tôi có hội ngộ với mẹ tôi, với âm dương, với âm phủ không, hay là ông bà tổ tiên có tiếp nhận cha mẹ tôi không, vân vân. Những thắc mắc hoài nghi như vậy đó chỉ làm cho người còn sống khổ đau. Và nếu gặp phải ông thầy cúng, thầy pháp, thầy tà thì tiền mất tật mang. Cho nên bổn phận của những người Phật tử đó thì tổ chức tang lễ cho đơn giản, có giá trị tâm linh, tức là qua các cái khóa tụng kinh ngắn nhưng mà thuyết giảng nhiều, thuyết giảng cho hương linh rõ được vô thường vô ngã, tiêu dao miền tình cảnh, thác quá chính đài sen, nghiệp chức chúng ba đường, làm bà con Phật pháp, có ý nghĩa quan trọng rất nhiều lần so với cái việc ta tụng như một cái máy mà không rõ được cái khả năng bị vướng dính của hương linh là cái gì. Cho nên ta phải điều chỉnh là cái phương pháp làm để cầu siêu đó. Gia chủ phải cung cấp các dữ liệu về đời sống tâm lý, rồi nguyên nhân của cái chết, và có thể suy ra được rằng là những cái bế tắc của người mất đó là cái gì nếu có. Thì trong khóa lễ cầu siêu đó, chưa tăng và chưa ni phải tập trung quán tưởng và phóng ra một làn sóng tâm với những cái tần số mà hương linh có thể tiếp nhận được, cảm thông được, hiểu được, và do đó mới theo sự hướng dẫn mà có kết quả. Nhưng mình tụng một bài kinh A Di Đà toàn là âm Hán Việt, hay tụng một bài kinh Bali nghe tưởng là ở Tây ở Tàu nào đó, thì làm sao mà giải thoát? Không có. Hương linh chỉ đạt được là có lòng tôn kính Tam Bảo do vì nghe kinh hết, cái khả năng để được siêu thoát không bao nhiêu. Người ta phải chọn những bài kinh vô ngã, vô thường, những bài sám nguyện chứ không giúp gì được nhiều. Để nhấn mạnh đến góc độ vô ngã vô thường để lên được siêu. Như vậy là cái cầu siêu á, tác dụng nó là gián tiếp thôi, nên là một sự hỗ trợ. Và chỉ có tác dụng thật sự khi hư linh lắng nghe được, thực tập được triết lý vô ngã vô thường mà các vị làm lễ cầu siêu đó đang gửi gắm đến cho họ như là một thông điệp. Cho nên ai là Phật tử có sự thực tập đó thì khi chết là tự mình siêu thôi, không cần ai hỗ trợ hết. Ta phải tự tạo ra một thói quen như vậy. Nhiều Phật tử tới chùa gửi cúng dăm 300.000 đồng, thưa với thầy trụ trì, sư cô trụ trì, thầy muốn tôi chết thầy nhớ tới tụng kinh nha, tụng kinh 7 biến Địa Tạng, rồi 21 biến Di Đà, rồi hứa công đức cho tôi, cho tôi để cái chỗ vị trí cốt gần gần đến Bồ Tát Địa Tạng để Bồ Tát rước tôi. Yếu đuối quá. Mình là Phật tử, mình thực tập, mình phải hiểu rất rõ nghiệp mình thiện thì chết tự động nó phải tái sinh đi với tốt thôi, hỏi cầu nguyện gian sinh ai chứ. Chết rồi thân thể này người ta thiêu ta chôn là chuyện của người còn sống, không phải chuyện của mình, không phải bận tâm. Ta cứ quăng bỏ ngoài sọt rác, ta không thèm chôn cũng không sao nữa. Cái này là chiếc xe mình mượn nó thôi, khi mình chết là mình trả chiếc xe này cho với nước gió lửa, mình đi tìm chiếc xe mới là một cái phôi thai ở trong bào thai của một người mẹ mới. Phải hiểu như vậy thì mình đừng có quá bận tâm về cái chuyện hậu sự sau khi mình qua đời. Thì cái mối bận tâm như thế nó làm cho mình bị vướng dính. Mà nếu như người sau, con cái của mình mà không làm đúng theo đó, người ta giận, người ta hờ, người ta bị vướng dính theo. Nên nói tóm lại đó là hiệu lực cầu an về phương diện tâm lý, về phương diện trị liệu nỗi khổ là có. Nên do vậy là cho họ phát tâm đi đến với Phật giáo cũng rất là dễ dàng. Nếu các ngôi chùa của Phật giáo đều có cái phần hỗ trợ Phật tử tăng tòng sau cái giai đoạn cầu an cầu siêu đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là số lượng quần chúng Phật tử gia tăng rất là cao. Phần lớn chúng ta không quan tâm đến cái phần thứ hai quan trọng này, tụng sau thời kinh cầu an cho người bệnh, cầu siêu cho người quá cố rồi thôi, mình không quan tâm gì nữa hết á. Không có những khóa hướng dẫn về Phật pháp cho họ để hướng dẫn họ trở thành Phật tử. Rồi có nhiều chùa đó để đặt nặng vấn đề cúng dường nhiều quá đó, hoặc là các Phật tử hướng dẫn cho các gia chủ phải cúng dường tụng thời kinh, cúng dường vài 300 ngàn cho mỗi một người, như nghèo ta sợ luôn, mốt ta không dám đến chùa lần thứ hai. Đám ma là tốn 50 triệu rồi, là nỗi buồn niềm đau bế tắc, rồi đi hướng dẫn cúng dường nhiều quá ta sợ luôn, ta trốn luôn. Cho nên là việc cúng dường tạ lễ là không nên đặt ra, và để ai phát tâm thì phát tâm, rồi để chờ sau cái 49 ngày muốn cúng gì cúng. Rồi trong một thời gian đó là cái chuyện tăng ni ta đi là phát tâm để độ sinh thôi, thông qua độ tử, chứ đừng nghĩ là đi tụng thời kinh tốn hơi tốn thời gian, cho nên mình phải bồi dưỡng lại, giống như ca sĩ lên sân khấu phải có cát-xê. Chứ tôi đảm bảo rằng là chùa nào làm như thế rất là thịnh. Còn muốn cúng thì cúng dịp khác, chứ không phải do cái lễ tang mà cúng, do cái cầu an mà cúng. Thì cái cúng đó là cái phát tâm thật sự. Còn mà không, nó giống như một sự trao đổi. Công cán bao nhiêu thì mình cúng bấy nhiêu. Ai tụng kinh ba thời mình cúng theo dạng ba thời, tụng tới một thời cúng một thời. Thì tội cho Phật giáo lắm. Mà điều quan trọng khác nữa đó, cái cầu nó không phải là trọng tâm Phật giáo, mà thực tập mới là trọng tâm. Chỉ khoảng chừng 100 năm trở lại đây tại Việt Nam đó, thì nghi thức cầu an mới được xác lập rõ ràng. Còn thời xưa đó nó chỉ có hai thời khóa tụng, thời buổi sáng và thời buổi chiều. Thời cúng ngọ và thời cơm chiều đó ở các chùa Bát Tâm đó, được thêm vào về sau. Thời sáng đó, thì các chùa Tịnh Độ thì tụng thần chú Lăng Nghiêm, Thiền Tông đó, tụng đại Bát Nhã Tâm Kinh hoặc một bài kinh nào đó. Một số pháp môn khác thì lấy Đại Phật làm chuẩn. Buổi chiều ta gọi là thời kinh Tịnh Độ, tụng hoặc là Di Đà hoặc là Phổ Môn, hoặc là tụng một số bản kinh Đại Thừa. Cho nên khi mà gắn các nội dung bản kinh vào chữ cầu an cầu siêu thì làm cho ta hiểu theo tín ngưỡng. Và tín ngưỡng đỉnh cao nhất là mầu nhiệm. Thì cái việc hành trì phân tích nội dung sâu sắc nằm trong các kinh đó bị bỏ quên. Đó là cái điều mà rất là đáng buồn. Hiện nay thì cái phong trào mà tụng cầu an cầu siêu nhiều quá, Phật tử mê tín nhiều hơn. Tới chùa cũng có 50 ngàn mà để nguyên cái danh sách cầu siêu giống như Sớ Táo Quân. Như thế là Đức Phật bị biết phải đọc lên mới nghe. Mình làm phước báo chứ cần hồi hướng đến người đó để mở tấm lòng ra là nó đã có kết quả rồi. Chứ đâu cần phải đọc tên quỷ dân A, quỷ dân B lên làm gì. Phật giáo Việt Nam đang bị lẫm vào chỗ này. Trung Quốc là mê tín thì mình không nói rồi. Việt Nam ngày xưa đâu mê tín đến thế. Bây giờ chùa nào cũng vậy hết á. Mà nếu không làm theo thì Phật tử không đến chùa. Ta nghĩ là chùa làm biến không chịu đáp ứng các cái nhu cầu. Cho nên các Phật tử ta phải ý thức làm phước báo, công đức, học theo tinh thần Bát Nhã Đại Thừa thì ta hồi hướng về Phật đạo. Còn nếu mà ta học theo nhân thừa, ta hồi hướng về phước báo cho mình, cho người thân. Mà hồi hướng là một lẽ, còn nhận được không đó là chuyện khác. Nhân quả ai làm lấy hưởng thôi. Như chúng tôi đưa ra cái ví dụ khi đầu á, mình ăn cơm ngon, nói tôi xin hồi hướng cho con của tôi là Nguyễn Văn A 12 tuổi và cháu gái Nguyễn Thị B 13 tuổi. Nó đói meo ruột, làm sao mà nó được. Vì đó thực tập nó quan trọng hơn là cầu. Và Phật tử nên có thói quen mới là khi làm một cái việc phước báo vậy đó, đừng có ghi tên ở trên các tờ giấy để bỏ vào mấy chuông ở trong các chùa. dán vào đại học chung để gõ bon bon phiền não nhẹ. Không thực tập đó, phiền não sân si vô cùng chứ làm sao nhẹ nổi. Phải thực tập thôi. Miễn làm sao mà vô tới chùa đừng có trên bàn thờ Phật có cái chữ cầu an cầu siêu nào thì là Phật giáo đó mới cao. Ta làm rất nhiều các Phật sự, thực tập các nhiều bài kinh, hành trì nhiều tưởng Phật là tự động cái khổ trên thân nó hết rồi. Không cần mấy thầy phải đến tụng kinh, ta cũng tự vượt qua được nó. Còn mấy thầy sẽ có tinh thần đến để chia sẻ, thăm viếng. Đức Phật vẫn khuyên đi thăm viếng, ngày xưa không có tế và tụng thời kinh, không có. Nói là nội dung của Đức Phật đã nói bài kinh như thế này và thực tập như thế nào để mình có được kết quả. Đó là cái quan trọng. Còn nghi thức cho một khóa lễ cầu siêu đó, thầy chúng tôi đó, thì ngoài kinh Di Đà nó quen thuộc quá rồi. Kinh Địa Tạng là dành cho Hiếu Thảo, rồi kinh Du Lan cũng dành cho chữ Hiếu. Ta nên sử dụng thêm một số bản kinh mới, chẳng hạn như là Na Tiên Tỳ Kheo, mà giờ không phải của Phật nói, nhưng mà Đại Đức Na Tiên tự giác và tầm nhìn của Ngài rất là sâu sắc. Ta có thể trích lược lại từ cái bản dịch chữ Hán đó, khoảng chừng 10 phân đoạn nói về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, sanh tử dưới nước bạc. Hiện nay chúng tôi đã đưa vào trong kinh tụng hàng ngày 49 bài kinh từ năm 1994. Thì thỉnh thoảng khi chúng tôi đi cầu siêu đó cho các ông chính trị hay là những người trí thức, các Phật tử thường thành đó, dùng bài kinh này thì được đánh giá rất cao. Đọc những cái triết lý về tái sinh này nọ thì cả gia đình người ta thấm vào, người ta không thấy là cha mình, mẹ mình chết là hết là mất, cho nên nỗi đau nó giảm đi. Cái vô thường là được hiểu ở dưới góc độ tích cực hơn, mà mình không cần phải thuyết pháp, người ta vẫn cảm nhận được. Hoặc là mình đọc tụng bài kinh vô ngã, đối với cái chết nó cũng có thể được sử dụng một cách rất là tốt. Hay là kinh Tẩy Túc ở trong Trường Bộ đó, nó có một nội dung mà phân tích về tái sinh, 8 luận điểm chứng minh là đời sau là có thật, để phủ định 8 luận điểm sai lầm của Bà La Môn giáo cho rằng là không có kiếp sau. Quý vị nếu mà được những ông cộng sản mời đi làm lễ cầu siêu đó, hay là những người không tin đó, kiếp sau thì hãy chọn bài kinh Tẩy Túc và bài kinh Na Tiên, đảm bảo có kết quả rất sâu sắc. Giá trị trị liệu cho người mà không tin rất là lớn. Có nhiều người á, người ta không tin Phật, không tin đời sau kiếp sau, mà vì có người thân mất cho nên sợ ảnh hưởng liên lụy đến mình mà phải theo sự hướng dẫn của người thân mời mấy thầy đến thôi, chứ lòng không cảm phục, không thích, thì chọn những bài kinh như này nó mới có giá trị trị liệu cho họ. Vừa trị liệu cho người quá cố mà vừa trị liệu cho người còn đang còn sống không có niềm tin. Mà tới đó mà đọc cái bài kinh A Di Đà nghe với Tây Phương là đảm bảo không có áp phê, không tác dụng. Đối với Phật tử thường thành thì được, còn người chưa biết Phật giáo và tụng kinh đó không có tác dụng cao. Nói tóm lại, trong hai nghi thức cầu an và cầu siêu đó, phải sử dụng đúng bản kinh cho từng đối tượng thì kết quả mới đạt được ở mức độ cao nhất. Và tụng phải thuần diệt, chậm rãi, ngắn thôi. Sau đó ta lấy một ý nào đó trong bản kinh chia sẻ. Các Phật tử khi có lễ tang đừng mời mấy thầy, mấy cô đông quá. Nhiều Phật tử thường thành mời cả 100 vị, 200 vị. Cái công việc của các thầy tu là độ sinh, 200 người mà độ một hương linh là quá uổng. Giống như dùng dao trâu mà chặt cổ gà, không cần thiết. Một người là có thể độ được rồi. Để ta mời thuyết pháp rồi giảng kinh ở trong cái thời điểm đó nó lễ thân nhiều. Còn đi tụng niệm nhiều quá thì nó uổng đi cho các Phật sự khác. Thay vì cũng thời gian như vậy, 100 người làm 100 công việc khác nhau, biết bao nhiêu lệ lạc cho xã hội. Rồi còn sống thì không có tu, mà chết thì mời tới tụng kinh quá nhiều thì đâu có tác dụng gì. Cho nên là quan trọng cái nhân lúc còn sống hơn là cái hỗ trợ khi qua đời, vì cái sự tiếp nhận là có giới hạn. Cho nên muốn độ người thân, ta phải hướng dẫn họ trở thành Phật tử, thì khi chết họ sẽ tái sanh đúng theo tinh thần Phật dạy ra. Cái hỗ trợ không cần thiết nữa. Còn bây giờ mình chờ đến lúc đó mới làm thì nó quá muộn màng, giống như đến lúc khác mới đầu giếng. Lên lúc hết cơm á, chuẩn bị đến giờ ăn mới ra chợ đi mua, thì thế là cũng bị đói vài ba tiếng hoặc là vài ba ngày. Nên chuẩn bị trước từ xa vẫn tốt hơn nhiều. Xin đi câu hỏi khác.